Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 7 Xin Lật Quyển Kinh, trang thứ 13, dòng thứ nhất, Pháp Tạng Nhân Địa Đệ Tứ. Từ phẩm này trở xuống là phần chánh tông của bộ kinh này. Trong phẩm này, trước tiên là Thế Tôn vì chúng ta nói rõ về nhân duyên phát tâm tu học của Phật A Di Đà lúc còn ở nhân địa. Những điểm này cũng rất đáng cho chúng ta học tập. Xin xem phần kinh văn. Phật cáo A Nan: quá khứ vô lượng bất khả tư nghị, vô lượng số kiếp hữu Phật xuất thế, danh Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thể Thế Gian Giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tục. Trong đoạn văn này cũng hàm chứa huyền cơ rất sâu, bởi vì Phật trong kinh Di Đà nói với chúng ta, A Di Đà Phật từ lúc thành Phật cho đến nay, thời gian chỉ có 10 kiếp. 10 kiếp là một thời gian rất ngắn. Như vậy A Di Đà Phật cứu cánh là vị Phật mới thành, hay là cổ Phật ứng hóa tái lai? Bên trong này là hàm chứa huyền cơ, cho thấy A Di Đà Phật trước đây 10 kiếp không phải là vị Phật mới thành. Vì sao vậy? Là từ kiếp lâu xa ngài đã thành tựu rồi, thời gian đó quá dài, ngày nay chúng ta gọi là con số thiên văn. Dùng con số thiên văn cũng vô phương hình dung được. Vô lượng bất khả tư nghị, vô lượng kiếp, đơn vị phía dưới là kiếp. Chữ kiếp này đương nhiên là chỉ cho đại kiếp. Điều này chúng ta không cần nói kỹ, vì đây là rất lâu xa về trước. Hữu Phật xuất thế, lúc bấy giờ có một vị Phật xuất hiện tại thế gian. Danh hiệu của Phật là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, gọi Thế Gian Tự Tại Vương, kế tiếp là Như Lai, trở xuống là 10 đức hiệu của Phật. Lấy 10 đức hiệu để hiển thị trí tuệ đức năng của Phật. 10 thứ hiệu này là thông hiệu. Bất luận một vị Phật nào đều có 10 thứ xưng hiệu này. Như vậy chỉ có Thế Gian Tự Tại Vương, cái này là biệt danh, chỉ có vị Phật này tự xưng, những vị Phật khác không thể xưng. Thí dụ như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, chữ Thích Ca Mâu Ni chỉ có ngài xưng, không ai khác xưng, đây gọi là biệt danh. Còn như xưng là Như Lai, là đẳng chánh giác, Bổn Sư chúng ta cũng xưng. Thế Gian Tự Tại Vương cũng xưng, A Di Đà Phật cũng xưng, là thông hiệu. Thông hiệu là ý nghĩa gì? Chúng ta ở đây sẽ sơ lược giới thiệu cùng với quý vị. Đó đều là danh hiệu tánh đức của chính mình. Trước tiên nói về biệt danh. Thế gian này tức là nói ba thứ thế gian: hữu tình thế gian, khí thế gian. Hữu tình thế gian là chỉ cho chánh báo của chính pháp giới. Khí thế gian là nói về y báo, cũng tức là hoàn cảnh sinh hoạt. Nếu nói rõ hơn một chút để chúng ta dễ hiểu, Phật trong hoàn cảnh nhân sự, trong hoàn cảnh vật chất đều đã được tự tại, đều được tự tại. Theo cách nói trong Phật pháp, có thể nói là chứng đắc tam đức viên mãn, tam học cũng thành tựu viên mãn. Tam học là giới định tuệ tam học, cho nên ngài ở nơi tất cả thế gian được đại tự tại, nên xưng là thế gian tự tại vương. Vương là tỷ dụ, nghĩa là tỷ dụ cho tự tại. Vào thời xưa, tất cả các thần dân của một quốc gia đều phải nghe lệnh của quốc vương. Quốc vương có thể tự do tự tại phát hiệu tư lệnh, những người khác đều phải nghe theo lệnh vua. Vương là tự tại, chỗ này là tỷ dụ. Tỷ dụ Phật ngay trong tất cả pháp được đại tự tại. Phần dưới là 10 thứ đức hiệu. Thứ nhất là Như Lai. Quý vị đồng tu học Phật, đối với thuật ngữ trong Phật pháp nhất định phải có sự lý giải chính xác. Thế gian này có rất nhiều người đối với Phật pháp chẳng có nghiên cứu, có lẽ đã đọc nhiều tiểu thuyết, đặc biệt là Tây Du Ký, đọc nhiều tiểu thuyết. Khi nhắc đến Phật giáo thì nói, tôi biết trong Phật giáo Phật Như Lai là lớn nhất, Tôn Ngộ Không cũng không thể lộn nhào khỏi bàn tay của Như Lai, Phật Như Lai lớn nhất. Nói những lời này đều chẳng phải là người trong nghề. Như Lai, ý nghĩa của nó, nói một cách rõ cạn, Kim Phật như cổ Phật tái lai, đã thành Phật rồi, Phật Phật đạo đồng, Kim Phật tức đồng như cổ Phật tái lai, một thứ chẳng phải là hai. Cho nên xưng ngài là Như Lai. Như vậy trong kinh Kim Cang có giải thích, ý nghĩa của cách giải thích này so ra sâu hơn, tuy nhiên giải được vô cùng viên mãn. Nói là Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Cách giải thích này vô cùng hay ho. Trong tất cả pháp, pháp pháp dài như. Câu nói này so ra có vẻ khó hiểu. Tất cả pháp này là nói về tướng, hình tướng. Dài như, như gì đây? Như kỳ tánh. Tánh tức là chân tâm, tức là bổn tánh. Phật nói với chúng ta, tất cả vạn tướng đều là chân tâm biến hiện ra. Cho nên cổ đức dùng tỷ dụ nói, giống như vàng và kim khí. Dùng vàng để làm kim khí, mọi thứ kim khí đều là vàng. Kim khí là tướng, tức là vạn tướng. Vàng là thể, năng thành chi thể. Mọi thứ đều là vàng. Đây là ý nghĩa của chữ như thị. Pháp pháp đều như, có pháp nào lại không phải là chân như bổn tánh? Ý nghĩa này nói được rất sâu, tuy nhiên cách nói theo ý nghĩa này vô cùng viên mãn. Cho nên cách nói sâu nói cạn chúng ta đều phải biết. Thứ hai, ứng cúng. Ứng là đáng nên. Phật là thiên nhân đạo sư, ân huệ của ngài đối với đại chúng thật là quá lớn. Phật giáo hóa chúng sanh là vô điều kiện, cũng chẳng phân biệt kén chọn. So với tâm lượng giáo học của Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc chúng ta còn vĩ đại hơn nhiều. Khổng Lão Phu Tử hữu giáo vô loại, việc này Phật cũng có. Tuy nhiên Khổng Lão Phu Tử, ngài nói với anh một sự kiện, nếu như anh phản ứng không giỏi thì Khổng Lão Phu Tử không muốn dạy nữa. Cứ một gốc, căn phòng của chúng ta vuông vức bốn gốc, cứ một gốc để dạy anh. Chỗ này là gốc thẳng, ba gốc còn lại thì anh không biết, thì Phu Tử sẽ không dạy nữa. Cứ nhất ngôn nhi bất dĩ tam ngôn phản, thì Khổng Phu Tử sẽ không chịu dạy nữa. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật chịu dạy. Người dù ngu đi nữa, ngài cũng không bỏ rơi, chỉ cần họ chịu học với ngài, ngài liền dạy. Thí dụ như trong nhóm đệ tử Phật ngài Châu Lợi Bàn Đà, nếu gặp Khổng Tử thì không, Khổng Lão Phu Tử nhất định không dạy ông ấy. Thế nhưng gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật từ bi vẫn giúp đỡ ông, Phật có thiện xảo phương tiện, vẫn dạy ông ấy khai ngộ, cho thấy sự giáo học của Phật thật sự vượt hơn Khổng Phu Tử. Bởi thế, ân đức đó đối với chúng ta thật quá lớn, cho nên Phật đáng được tiếp nhận sự cúng dường của trời người, xứng đáng nhận sự cúng dường. Sinh hoạt của Phật vô cùng đơn giản, yêu cầu đối với đại chúng vẫn không hà khắc. Sinh hoạt của Phật chỉ cần tứ sự cúng dường. Phật ở thế gian phải ăn cơm, mỗi ngày ăn một bữa, anh xem đơn giản biết là bao. Chúng ta nên cúng dường ngài một bát cơm. Phật cũng chẳng lựa chọn cơm, thức ăn của anh cúng dường ngon hay dở, ngài không phân biệt, cũng chẳng chấp trước. Về y phục, việc cúng dường y phục, một chiếc áo có thể mặc rất nhiều năm, không phải mỗi ngày cúng dường. Khi phục rách rồi mới cúng dường một cái mới cho ngài. Ngọa cụ là dùng để ngủ, ngọa cụ cũng rất đơn giản. Khi đau bệnh thì cúng thuốc men, tức là bốn sự kiện xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng. Ngoài những thứ này ra, Phật không cần chi cả. Đó là ở xã hội lúc đó, xã hội hiện nay thì lại khác. Xã hội hiện nay có thể nói là nơi nơi đều khá giả. Điều kiện sinh hoạt vật chất so với trước kia tiện lợi quá nhiều, quá nhiều. Do đó mà sự cúng dường hiện nay không giống như trước. Cúng dường quá nhiều, cúng dường quá đáng, kết quả nảy sinh ra tệ nạn. Sinh ra tệ nạn gì đây? Lẽ ra người xuất gia này khi mới xuất gia, cái tâm đó rất tốt. Sau khi xuất gia, Phật tử tại gia cúng dường quá phong phú, do đây mà tâm tham liền nổi dậy. Dính liền với tâm tham, nào là tâm sân khỏe, tâm đố kỵ, tâm kiêu mạn, tất cả đều bộc phát. Tất cả cũng do đồng tu tại gia cúng dường mà ra. Điều này mới thật là phiền phức lớn đấy. Đồng tu đại gia phải hiểu việc tạo nghiệp này ghê gớm lắm. Nghiệp này tạo rất nặng, rất nặng. Cho nên chúng ta muốn thật sự tu phước, phải có trí tuệ. Không có trí tuệ, hành sự theo cảm tình, không thể nào tránh khỏi việc tạo tội nghiệp. Chúng ta sống trong xã hội này, người xuất gia nhất định phải nhận rõ cái tệ nạn của thời đại này. Tôi cũng thường nhận sự cúng dường của quý vị, nhưng tôi rất phập phùng lo ngại, chỉ sợ bị đọa lạc. Cho nên những gì quý vị cúng dường cho tôi liền chuyển tay dùng quý vị cúng dường đến người khác. Phương pháp cúng dường của tôi, thứ nhất là in kinh, phổ biến cúng dường cùng khắp cho đại chúng trên toàn thế giới, ấn tống kinh sách cúng dường. Mấy năm nay lại thêm một nữa là làm học bổng, giúp đỡ cho một số học sinh thanh bằng ưu tú, giúp đỡ cho họ. Tiền của quý vị cúng dường tôi dùng làm hai việc này, toàn bộ đều bố thí sạch ráo. Trong nhà Phật có câu nói rất thật, đây là nói với người xuất gia: kiếp này không liễu đạo, đội lông mang sừng để trả. Món nợ này thật là đáng sợ. Vậy thì tôi làm như vậy, tôi không còn lo sợ. Cho dù tôi không thể liễu đạo, có rất nhiều người trả thế cho tôi, tôi không cần tự mình tôi trả, có rất nhiều người thay tôi để trả. Cho nên Phật Bồ Tát, thực tế mà nói, những bậc tu hành chứng quả từ A-la-hán trở lên xứng đáng tiếp nhận cúng dường. Vì tất cả chúng sanh tạo phước điền chân thật, đây là chính xác. Danh hiệu thứ ba là đẳng chánh giác. Đẳng tức là vô thường chánh đẳng chánh giác, ở đây gọi tắt là đẳng chánh giác, tức là vô thường chánh đẳng chánh giác. Đây là mục đích tối cao của việc học Phật là nguyện vọng chân thật của chúng ta. Câu này nếu dùng cách nói của thời nay, tức là trí tuệ rốt ráo viên mãn. Cho nên Phật pháp là phương pháp của trí tuệ, học Phật là nền học vấn của trí tuệ. Học Phật tức là phải khai mở trí tuệ. Danh hiệu thứ tư là minh hành túc. Minh là quang minh, là chỉ cho trí tuệ. Hành là hành vi trong sinh hoạt hàng ngày, hành vi không một mảy may lỗi lầm. Túc là nghĩa viên mãn, trí tuệ của Ngài viên mãn, đức hạnh viên mãn, không một mảy may lỗi lầm, gọi là minh hành túc. Nếu như dùng giới định tuệ để nói, cũng nói được thông. Minh là tuệ, hành là giới, túc là định, cũng thể biểu đạt sự viên mãn của giới định tuệ tam học. Danh hiệu thứ năm là thiện thể. Danh hiệu này rất chẳng dễ hiểu. Chữ thể là nghĩa viễn ly, là tịch diệt. Cái gì diệt mất đây? Vọng tưởng diệt mất, phân biệt chấp trước diệt mất, đó gọi là thể. A-la-hán đã làm được, nhưng chẳng thiện. Phật và Đại Bồ Tát có thiện. Có thiện là gì? Là thiện gì? Là thiện xảo, chỗ gọi là tức tướng lì tướng, đó là thiện. Cũng tức là trong Đại Kinh, Kinh Đại Thừa thường nói vô trụ niết bàn. Như chỗ nói của Kinh Kim Cang cũng là ý nghĩa này, cùng với cách nói về niết bàn của Tiểu Thừa hoàn toàn khác nhau. Niết bàn của người Tiểu Thừa là thật sự an trú trong cảnh giới niết bàn. Phật và Đại Bồ Tát tâm thì trong cảnh giới niết bàn, còn thân là tại thế gian, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tâm kính của các ngài là cảnh giới niết bàn, cho nên gọi là vô trụ niết bàn. Chẳng trụ niết bàn, chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn ở tại thế gian hoằng pháp lợi sanh, giáo hóa đại chúng. Chẳng trụ sanh tử là sao? Tâm địa các ngài thanh tịnh tịch diệt. Thanh tịnh tịch diệt tức là thể. Giáo hóa tất cả chúng sanh là thiện. Ý nghĩa của thiện thể là vậy. Phần dưới thế gian giải, chữ này dễ hiểu. Thế gian pháp, bất luận là lý, là sự, là thể, là dụng, không có một thứ nào Phật không hiểu rõ. Giải tức là hiểu rõ, mọi thứ đều có thể thông đạt. Thế gian giải. Danh hiệu thứ bảy, vô thượng sĩ. Sĩ là thời xưa ở Trung Quốc chúng ta, những người có học rõ lý gọi là sĩ. Xã hội thời xưa của Trung Quốc có thể nói là xã hội của phần tử trí thức. Đại chúng nơi nơi đều tôn sùng người có học, chỗ gọi là vạn bang giai hạ phẩm, duy hữu đọc thư cao. Người có học có thể rõ lý, cho nên xã hội đối với người có học vô cùng tôn kính. Dù rằng kẻ có học rất nghèo, nếu ở trong buổi hội họp, đại chúng trong những buổi hội họp, chiếc ghế lớn của chủ tọa nhất định là nhường cho người có học ngồi, cho thấy sự tôn trọng đối với phần tử trí thức. Điều này là điểm đặc sắc trên toàn thế giới. Các dân tộc khác chúng ta chưa từng thấy tôn sùng người có học, coi trọng giáo dục như vậy. Đây là cách coi trọng của Trung Quốc thời xưa chúng ta. Vô thượng sĩ trong phần tử trí thức là chí cao vô thượng, không gì cao hơn họ. Vậy đây là cách xưng tán đối với Phật. Phật là có đạo đức, có học vấn, điều ngự trượng phu. Danh hiệu này là cách xưng đối với việc giáo hóa chúng sanh của Phật. Điều là điều tâm, tâm chúng sanh tràn đầy vọng tưởng,
phiền não, chấp trước, Phật có thể đem họ điều khai, đem họ điều hóa. Ngự là nghĩa thống ngự, trong đó mang ý nghĩa chỉ đạo. Phật có thể chỉ dạy chúng ta, chỉ thị cho chúng ta con đường hạnh phúc sáng sủa của nhân sinh. Lời nói này là thật, chẳng những có thể dạy chúng ta hiện tiền được hạnh phúc mỹ mãn, quan trọng hơn nữa là Ngài có thể giúp chúng ta vĩnh thoát luân hồi, giúp cho chúng ta ngay trong kiếp này liễu sanh tử, xuất tam giới. Ngay trong một kiếp này, chúng ta có thể chứng được bất sanh, bất diệt. Lời nói này nghe có vẻ huyền hoặc, giống như là thần thoại. Kỳ thật, đây là sự thật muôn ngàn lần chân thật. Con người, ai mà không chết? Con người thì phải chết. Chết rồi là phải luân hồi. Chẳng có một ai có thể thoát khỏi luân hồi. Chẳng có. Tuy nhiên, quý vị nên biết, duy chỉ những người tu học Phật Pháp thành công, người đã tu hành chứng quả, thì sanh tử không còn nữa, không còn có sanh tử nữa. Đương nhiên, đây không phải là công phu tầm thường. Phật vì chúng ta nói rõ sanh tử từ đâu đến, anh vì sao lại có sanh tử, vì sao có luân hồi? Bởi vì anh có vọng tưởng, anh có phiền não. Vọng tưởng và phiền não tức là nhân duyên của sanh tử luân hồi, là cái gốc của sanh tử luân hồi. Cho nên vọng tưởng đoạn rồi, phiền não đoạn hết, thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Câu này nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Có mấy người ngay trong kiếp này có thể đem vọng tưởng phiền não đoạn sạch? Phật Pháp, nhất là Đại Thừa Phật Pháp, vô lượng pháp môn, pháp là phương pháp, môn là con đường nhập môn, đều là phương pháp đoạn phiền não, phá vọng tưởng. Thì giống như cho nói trong Kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Đây là lời Phật nói, chúng ta cùng với chư Phật Như Lai vốn không hai, là một, thì vốn không có sanh tử, vốn không có luân hồi. Vì sao lại biến thành tình trạng như thế này? Phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là đã đem cái gốc căn bệnh của chúng ta một lời nói toạc ra hết. Là vì chúng ta có vọng tưởng, có chấp trước. Chấp trước tức là phiền não. Có những thứ này khiến cho chúng ta vốn là Phật mà không cách chi chứng đắc quả vị Phật, không cách chi chứng đắc được sự tự tại của Phật, biến thành tình trạng như hiện nay. Bệnh căn tìm được rồi, chỉ cần đem cái căn nguyên này tiêu trừ, thì chúng ta sẽ khôi phục lại bản lai diện mục của mình. Sự giáo học của Phật Pháp, nói tóm lại, đều để giải quyết vấn đề này. Chúng ta biết rằng, vọng tưởng chấp trước là phiền não và tập khí cầu sanh từ vô thủy kiếp đến nay. Muốn đoạn trừ đâu phải chuyện dễ dàng. Cho nên người tu hành thì nhiều, kẻ liễu sanh tử thì quá ít quá ít. Hơn nữa là hoàn cảnh hiện đại này của chúng ta, đối với người tu hành chân chánh, những chướng ngại so với người xưa chẳng biết đã tăng gia bao nhiêu trăm ngàn vạn lần. Nguyên nhân gì vậy? Tức là chúng ta ngày nay sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, nơi nơi đều đang dụ hoặc chúng ta. Những gì không để tâm chúng ta được thanh tịnh, đây gọi là ma chướng. Ma chướng của đời nay so với thời xưa tăng gia trăm ngàn vạn lần, thành tựu đương nhiên thì càng khó khăn. May thay, chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật này. Lợi ích của pháp môn niệm Phật ở chỗ nào? Là đới nghiệp vãng sanh. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng chấp trước chẳng cần phá cũng có thể liễu sanh tử suốt tam giới. Điều này là phi thường. Chúng ta gặp được pháp môn này. Trong thời mạt pháp này, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng mới có hy vọng được cứu độ. Chúng ta dùng phương pháp này, dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật này để điều tâm, lấy tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười đại nguyện vương, năm khoa mục này để tu chính hành vi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đây tức là ngữ. Ngữ tức là tu chính hành vi sai trái của chúng ta. Đây thì là đúng. Cho nên Phật thật sự trong bộ kinh này, hai chữ điều ngữ đối với phàm phu chúng ta thì đã làm được rất viên mãn rồi. Thật sự đã đạt được hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải nên y giáo phụng hành. Trưởng phu là xưng tán. Cho nên thời xưa xưng tán Phật là đại trưởng phu. Đại trưởng phu này cùng với ý nghĩa đại anh hùng của người Trung Quốc chúng ta là tương đồng. Người như thế nào mới được gọi là đại trưởng phu? Những việc người khác không làm được, họ có thể làm, đây mới được gọi là đại trưởng phu. Nhưng việc gì người khác không làm được? Liễu sanh tử, thoát luân hồi, đoạn phiền não, phá vọng tưởng, đây là điều người khác không thể làm được, họ làm được. Phật Bồ Tát gọi là đại trưởng phu. Cho nên Phật điện, điện Phật nơi chúng ta cúng Phật, anh xem trên tấm biển đều viết đại hùng bửu điện. Hùng là anh hùng, đại anh hùng bửu điện. Ở đây ý nói, những việc người thế gian không làm được, Phật làm được. Phật là đại anh hùng, Phật là đại trưởng phu. Điều ngữ trưởng phu là ý nghĩa này. Bốn chữ này hợp lại có thể nói là giáo hóa chúng sanh, có thể thuận lợi như ý, tùy tâm sở dục, là mang ý nghĩa như vậy. Danh hiệu thứ 9, Thiền Nhân Sư. Đây là điều mà chúng ta phải được đặc biệt lưu ý. Phật tại thế gian, thân phận Ngài chẳng phải là quốc vương, chẳng phải là thiên chúa, chẳng phải thượng đế, chẳng phải là thiên thần, mà là vị thầy, vị lão sư, vị thầy của nhân gian. Thiên thần cũng bái Ngài làm thầy, cho nên thân phận của Ngài là vị thầy. Như vậy chúng ta là học trò của Phật, thiên thần cũng là học trò của Phật, thượng đế cũng là học trò của Phật. Cho nên mọi người chúng ta quan hệ với Phật là quan hệ thầy trò. Phật là thầy của chúng ta. Chúng ta xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn là căn bản, là người đầu tiên khởi xướng nền giáo dục này. Chúng ta xưng Ngài là bổn sư, cho nên là Thiền Nhân Sư. Danh hiệu thứ 10 gọi là Phật. Phật là danh hiệu thứ 10. Chúng ta thường nói Phật là nghĩa giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, xưng là Phật. Tự giác chẳng thể giác tha, đây là A-la-hán, thánh giả tiểu thừa, tự giác mà chẳng giác tha. Tuy nhiên quý vị cũng nên biết rõ, thánh giả tiểu thừa, chỗ gọi là chẳng giác tha, là không chủ động đi giác tha. Nếu như chúng ta cầu họ, bái họ làm thầy, họ vẫn chịu dạy cho chúng ta. Chúng ta không bái họ làm thầy, không đi cầu họ, họ không chủ động đến dạy chúng ta. Cái này gọi là tự giác. Còn Bồ Tát là tự giác giác tha. Bồ Tát thì không giống như vậy. Chúng ta không tìm họ, họ vẫn đến tìm chúng ta. Chúng ta không cầu họ, họ sẽ tìm phương thiết kế để chúng ta đi cầu họ. Họ có những phương thiết này. Họ chủ động giáo hóa chúng sanh, chủ động giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là tự hành hóa tha. Bồ Tát tự hành hóa tha cũng chưa viên mãn. Phiền não của chính mình chưa đoạn hết. Vô minh cũng là phiền não. Phiền não có ba thứ. Kiến từ phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Đại Bồ Tát, kiến từ phiền não đương nhiên đã đoạn hết, trần sa phiền não cũng đoạn hết, vô minh phiền não chưa đoạn hết. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm thần tướng vô minh chưa phá, như vậy vẫn chưa viên mãn. Cho đến khi thành Phật, đó mới là viên mãn. Một phẩm thần tướng vô minh sau cùng cũng đoạn xong. Đây là giác hạnh viên mãn mới xưng là Phật. Vì đây là 10 đức hiệu của Phật, hiển thị trí tuệ đức năng trên quả địa của Phật. Sau cùng Thế Tôn, Thế là xưng đáng cho thế gian tôn kính nhất, xưng là Thế Tôn. Thế Tôn là tổng kết của 10 danh hiệu này. Đầy đủ 10 thứ đức hạnh này thì là người xứng đáng nhất được người thế gian tôn kính, cho nên xưng là Thế Tôn. Như vậy là đã đem 10 danh hiệu giới thiệu sơ lược cho quý vị. Kế tiếp chúng ta xem kinh văn. Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp. Chúng ta xem câu này. Trong câu này chúng ta có thể hiểu rõ được người của thời đó phúc báo rất lớn. Vì sao thế? Về thọ mạng dài, thọ mạng của Phật thể hiện cùng với thọ mạng của nhân dân đương thời nhất định phải tương đương. Như 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ, Ngài trụ thế 80 tuổi. Người Trung Quốc chúng ta thường nói hư tuế bát thập tuế. Trên thực tế, cái tuổi này theo cách tính của người ngoại quốc Thích Ca Mâu Ni Phật là 79 tuổi nhập Niết Bàn. Viên tịch Phật 79 tuổi, cùng với thọ mạng của một số người chúng ta cũng sắp xỉ. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Vị Thế Gian Tự Tại Vương này lúc bấy giờ xuất hiện tại thế gian vì mọi người giảng kinh thuyết pháp 42 kiếp, anh mới biết thọ mạng của con người lúc đó dài biết bao. Thọ miệng mạng dài thì phước báo lớn. Phật cũng đã từng nói với chúng ta, thế gian này thời vận không đồng đều. Thế giới ta bà chúng ta, thời gian thọ mạng dài nhất là 8 vạn đại kiếp. 42 kiếp, nếu đem so với 8 vạn đại kiếp, vẫn còn xa lắm. Phật nói với chúng ta, mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, thọ mạng con người dài nhất là 8 vạn đại kiếp, còn ngắn nhất là 10 tuổi. Từ 8 vạn đại kiếp mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi. Lại từ 10 tuổi cứ 100 năm tăng 1 tuổi, tăng đến 8 vạn đại kiếp. Sự tăng và giảm như thế gọi là một kiếp. Cho nên khi Thế Gian Tự Tại Vương Phật ra đời, nhân dân của thế gian thời đó, phúc báo của họ so với chúng ta lớn hơn quá nhiều. Phật giảng kinh thuyết pháp 42 kiếp, sự thị hiện trụ thế của chư Phật Bồ Tát cùng với đại chúng hầu như rất kề cận. Về ở chỗ này, chúng ta phải chú ý đến Phật Bồ Tát trụ thế để làm gì? Để giáo thọ, tức là giảng kinh thuyết pháp, chỉ dạy đại chúng. Đây là Phật sự trong kinh thường nói, sự nghiệp của Phật, tức là giáo học, giáo hóa chúng sanh. Thời vi chư thiên, cập thế nhân dân, thuyết kinh giảng đạo. Như vậy, công việc làm của Phật ở thế gian này, sau Phật diệt độ, đệ tử Phật tại thế gian kế thừa sự nghiệp của Phật. Chúng ta thấy Ấn Độ thời xưa, những vị cao tăng đại đức sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, lịch đại cao tăng đại đức của Trung Quốc cũng giống như Phật, không ngừng vì đại chúng thuyết kinh giảng đạo. Phật pháp hưng long, Phật pháp hưng thịnh, tức là nền giáo dục của Phật phổ cập, thì nhân tâm hướng thiện. Thế gian người thiện nhiều, xã hội sẽ hòa hài, quốc thái dân an, chúng sanh tất được phước. Đây là sự thành tựu trong việc đẩy mạnh nền giáo dục của Phật. Phật chính vì việc này mà đến thuyết kinh. Tất cả những lời giáo huấn mà Phật đã nói, chúng ta tôn xưng là kinh điển. Điển là điển hình, là mô phạm. Kinh là chân lý, vĩnh viễn, không thể thay đổi. Cho nên kinh điển có hai nghĩa. Ý nghĩa hai chữ này là quy phạm vĩnh viễn, chẳng thay đổi. Quy củ, mô phạm, nó siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Bất luận là ở địa phương, khu vực nào cũng thích hợp. Đây mới là điều phi thường. Bất luận ở thời đại nào, thời xưa, thời nay, đều vẫn thích hợp, cho thấy đích thực là siêu việt thời gian không gian. Đây cũng là chân lý mà người thời nay chúng ta thường nói. Đó là những gì Phật đã về chúng ta nói. Đạo là con đường chính đáng, con đường bình thường, con đường chính xác, sẽ mang đến cho chúng ta hạnh phúc mỹ mãn chân chánh. Đây là nói về nội dung giáo học thường xuyên, không gián đoạn của Phật. Hữu đại quốc chủ, danh thế nhiều vương. Vị Phật giảng kinh, trong nhóm thính chúng, có một vị quốc vương. Thực tế mà nói, Phật giảng kinh, trong thính chúng, thường có rất nhiều quốc vương, như Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong quá khứ, lúc giảng kinh, thường thường có tới mười mấy, hai mươi vị quốc vương tại tọa. Quốc vương ở đâu mà nhiều như thế? Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ấn Độ đều là những nước nhỏ. Nếu đất đai lớn như Tân Gia Ba này, có thể có đến 5-6 quốc gia. Cho nên Phật vừa giảng kinh, những quốc vương này đều đến. Anh xem Trung Quốc chúng ta, các nước lớn được ghi trong cổ thư, một nước lớn chẳng qua là 100 dặm, gọi là Bá Lý Hầu Đại Quốc. Vuông vức 100 dặm là nước lớn rồi, còn nước nhỏ chỉ còn 50 dặm, 20-30 dặm cho đến. Nên lúc bấy giờ là dân tộc Bộ Lạc. Trong Bộ Lạc, vị tù trưởng tức là quốc vương, khi Phật vừa giảng kinh, nhiều quốc vương đều đến nghe. Vậy còn lúc Thế Tự Tại Vương Phật thuyết pháp cũng có tình hình này. Và đây là quốc vương của một nước lớn, tên là Thế Như Vương. Danh xưng này quả thật chẳng sai. Thế là thế gian, Nhiêu là phong nhiêu. Từ trên danh hiệu của Ngài có thể thấy, quỷ quốc vương này trị quốc rất đúng đường lối. Nhân dân của quốc gia này tiêu chuẩn văn hóa rất cao, sản vật phong phú, đời sống nhân dân rất tốt, thì Ngài mới có thể gọi là nhiêu được. Cho nên từ trong danh hiệu có thể thấy được thành tích chính trị của quỷ quốc vương này, thành tích chính trị của Ngài, chúng ta có thể thấy được. Đây là một vị quốc vương tốt, có trí tuệ, có đức hạnh và năng lực. Văn Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải, thường xuyên nghe Phật thuyết pháp, nghe rất hoan hỷ. Đương nhiên, ông ta lãnh ngộ được, và còn lãnh ngộ rất sâu sắc. Chữ khai, tức là chúng ta bình thường nói khai ngộ. Đối với chỗ nói của Phật, hoàn toàn có thể lý giải, khai ngộ, hiểu rõ. Đối với lời Phật nói, về Phật chỗ nói là những gì? Điều này chúng ta nhất định phải biết. Tất cả chư Phật, vì chúng sanh chỗ nói đó, tóm lại đều là chư Pháp thật tướng. Cũng tức là nói rõ với mọi người chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vị quốc vương này nghe xong, hiểu rõ và giác ngộ, tâm phát vô thượng chân chính đạo nghĩa. Đây là đã phát tâm, phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm này chúng ta thường gọi là Bồ Đề tâm, cũng là nói họ thật sự giác ngộ rồi, thật sự có được một nguyện vọng, hy vọng chính mình và tất cả đại chúng có thể giống như Phật, chứng đắc viên mãn Phật đạo vô thượng. Họ phát cái tâm này. Trên thực tế, cái tâm này tức là tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chẳng những tự mình muốn thành Phật, hy vọng tất cả chúng sanh, người người đều thành Phật. Họ phát cái tâm này thật là phi thường, chẳng phải người bình thường của thế gian có thể phát được. Đây là do nhiều năm nghe kinh, nghe đạo không gián đoạn, nên họ đã giác ngộ. Khí quốc quyền vương, hành tác sa môn, không làm quốc vương, đem ngôi vua nhường cho người khác. Ngài xuất gia tu hành, người thế gian chỗ cầu là danh văn lợi dưỡng, người thường trong xã hội ngày nay truy cầu là truy cầu tài phú, truy cầu quyền lợi. Quỷ quốc vương này, quốc là lợi ích, là tài phú. Quý vị, quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải, họ có quyền lợi, có địa vị. Quyền lợi địa vị không cần nữa, tất cả phú quý cũng không cần, xả bỏ hết để đi xuất gia tu đạo. Quý vị hãy nghĩ xem, Phật đạo này nếu như không tốt, không chân thật, người ta làm sao có thể hy sinh ngôi vua để đi tìm cầu? Do đây có thể biết, sự lợi ích của Phật đạo nhất định vượt hơn ngôi vua, họ mới chịu làm. Thế nhiều vương do vậy mà xuất gia. Chúng ta thử nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cũng xuất gia thế đó. Như Thích Ca Mâu Ni Phật là lấy thân phận thái tử để xuất gia, chẳng có làm quốc vương. Còn đây là người đã làm quốc vương rồi, xả bỏ ngôi vua để xuất gia. Vậy sau khi Phật diệt độ, người xả bỏ ngôi vua xuất gia cũng không ít. Như chúng ta đọc trong kinh, An Sĩ Cao vị đại sư phiên dịch thời trước Bát Đại Nhân Giác Kinh, quý vị thường thường đọc đó là do An Sĩ Cao phiên dịch. Trước đây chúng tôi có đem đến số băng cassette, trong đó có kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng Kinh, cũng là do An Sĩ Cao phiên dịch. An Sĩ Cao đã từng làm quốc vương của nước An Tức. Ngài là hoàng thái tử của nước An Tức. Sau khi phụ thân qua đời, ngài kế thừa ngôi vua, nhưng ngài làm vua chỉ có nửa năm, chưa tới một năm, thì đem ngôi vua nhường cho người chú, rồi đi xuất gia học đạo. Ngài có duyên phần rất sâu với người Trung Quốc, đến Trung Quốc hoằng pháp lợi sanh, viên tịch tại Trung Quốc. Đây đều là những người xả bỏ ngôi vua, An Tức của Hán Triều, Bà Tư của nhà Đường, bây giờ là Iran. An Thế Cao là quốc vương của nước Iran thuở xưa. Ngài xuất gia, việc này rất đáng cho chúng ta nghĩ sâu. Ngài thật sự đã giác ngộ. Sa môn ở Ấn Độ thời xưa là lối xưng hô thông thường của người tu hành, không nhất định là học Phật. Tất cả các tôn giáo đồ tu hành đều gọi là sa môn. Sau khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, chữ sa môn này đã trở thành một lối xưng hô của đệ tử Phật. Ý nghĩa của nó là cần tức, cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Người nào có thể siêng tu giới định tuệ, dập tắt tham sân si, thì gọi là sa môn. Do đây có thể biết, sa môn không phân biệt tại gia hay là xuất gia. Người tại gia siêng tu giới định tuệ, dập tắt được tham sân si cũng gọi là sa môn. Cho nên danh xưng này, tại gia xuất gia đều thông dụng. Ngày xưa thông dụng, còn bây giờ người tại gia rất ít dùng, đa số là người xuất gia dùng danh xưng này. Thời xưa đều thông dụng cả. Trong Phật giáo, nhiều cách xưng hô như vậy, tại gia xuất gia đều có thể thông dụng. chữ Phật tại gia xuất gia đều thông dụng, Bồ Tát cũng là tại gia xuất gia thông dụng, A La Hán cũng là tại gia xuất gia thông dụng, cho đến hòa thượng mà chúng ta thường nói, hòa thượng, người tại gia cũng có thể xưng hòa thượng, chưa cạo đầu vẫn có thể xưng hòa thượng.